Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 38 đến câu 43, câu 45 và câu 47, câu 48. Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt nó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, sau những tranh luận về người lớn nhất và nhỏ nhất, một lần nữa các môn đệ của Đức Giêsu bộc lộ những yếu đuối của bản tính con người. Các ông lại tỏ ra ghen tị, hiềm khích với những người không thuộc nhóm 12 mà dám nhân danh Đức Giêsu để trừ quỷ. Sau đó Đức Giêsu giáo huấn về cớ vấp phạm và những tác hại của nó. Về việc một người có thể trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu, có nghĩa là thần lực của Đức Giêsu cũng được trao cho người ấy. Theo các môn đệ, điều đó không hợp lý vì họ không thuộc nhóm 12. Tuy nhiên, theo Đức Giêsu, những ai làm việc tốt lành vì danh Đức Giêsu thì đều là môn đệ của người, là con cái của Thiên Chúa. Theo truyền thống của người Roma, có một loại hình phạt là buộc đá vào cổ phạm nhân mà dìm xuống nước cho chết ngạt. Người Do Thái rất ghê sợ loại hình phạt này. Đó là lý do Đức Giêsu mượn hình ảnh đó để cảnh cáo những ai gây gương mù gương xấu. Bản văn có nhắc hai từ hỏa ngục. Thực ra, chữ hỏa ngục được dùng để dịch nghĩa của chữ Gehenna, là tên của một khe suối ở phía nam thành Jerusalem. Nơi đây, một số vị vua Juda đã từng dùng làm nơi sát tế trẻ em rồi hỏa thiêu để tế thần Moloch. Sau này, nó được dùng làm nơi đốt rác, vì vậy khói lửa âm ỉ đêm ngày. Do đó, Gehenna trở thành một biểu tượng cho hình phạt ghê gớm, hình phạt đời đời, nơi giỏi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Từ hỏa ngục mà ngày nay chúng ta dùng cũng xuất phát từ đó, nhưng có lẽ không diễn tả ấn tượng cho bằng hình ảnh về Gehenna theo nghĩa ban đầu của nó. Về hành động chặt tay, chặt chân, móc mắt để tránh dịp tội, đây có thể được coi là cách nói ví von. Chắc chắn chúng ta không nên hiểu những lời này theo nghĩa mặt chữ. Đức Giê-xu muốn căn dặn các môn đệ phải hết sức tránh xa các nguyên nhân, đầu mối của tội lỗi, dầu có phải hy sinh thiệt thòi hay mất mát một điều gì đó. Bài đọc thứ nhất hôm nay, trích sách Dân số, thuật lại câu chuyện ông Mô-xê triệu tập 72 cộng tác viên để xin Thiên Chúa ban thần khí cho họ. Trong đó thì có hai người, dù không hiện diện, nhưng cũng được ơn nói tiên tri. Thấy vậy, ông Giô-suê xin ông Mô-xê ngăn cản họ. Ông Mô-xê trả lời rằng, anh ghen dùm tôi à? Tâm trạng tự nhiên của con người thường là như vậy, có khuynh hướng muốn mình hơn người khác. Thực ra Đức Giê-xu không chỉ kêu gọi nhóm 12, sách Tin Mừng Luca thuật lại, người đã từng sai nhóm 72 môn đệ đi loan báo tin mừng. Đó là điều giúp chúng ta hướng về giáo hội phổ quát của Đức Giê-xu. Trong dòng lịch sử giáo hội, đã từng có những quan niệm hẹp hòi rằng ai không gia nhập giáo hội hữu hình ở trần gian này thì sẽ không được ơn cứu độ. Chính vì vậy đã xảy ra những chuyện đáng tiếc trong lịch sử. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định con đường cứu độ của Thiên Chúa thì vô cùng phong phú. Ngài có những cách thức cứu độ mà chúng ta không thể biết. Vì vậy, con cái của giáo hội phải mở rộng trái tim để đón nhận thay vì loại trừ, bao dung quảng đại thay vì hẹp hòi khép kín. Hơn thế nữa, sứ mạng của người môn đệ là đi triệu tập hợp nhất mọi người trong giáo hội của Đức Giê-xu vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Điều đó hoàn toàn trái ngược với thái độ ganh tị và chia rẽ. Và đây phải là mấu chốt, là điểm xuất phát cho tất cả mọi hoạt động của người sứ giả tin mừng. Phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay đưa ra một đòi hỏi mang tính dứt khoát của người môn đệ Đức Giê-xu. Theo cách diễn tả của bản văn thì người ta phải chấp nhận mất mát, thiệt thòi, thậm chí cả một phần thân thể hay tính mạng của mình để chọn lựa điều tốt và xa tránh điều xấu. Trong xã hội hôm nay, điều này càng trở nên một thách đố lớn đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta phải dám chấp nhận chọn lựa điều này và bỏ điều kia, chọn lựa điều tốt và bỏ qua điều xấu, chọn lựa hạnh phúc thay vì bất hạnh. Người ta không thể bắt cá hai tay. Và khi chọn lựa như thế, ắt hẳn người ta phải chọn sống hạnh phúc thay vì bị quăng vào nơi lửa không hề tắt. Vậy chúng ta sẽ làm gì khi đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống, đối diện với những lời mời gọi ngọt ngào của danh vọng và địa vị? Chúng ta có giả ngơ trước tiếng nói của lương tâm ngay thẳng để chọn lựa đứng về phía sự thật, bênh vực lẽ phải và công bằng trong xã hội hay không? Trước những dễ dãi của cuộc đời, chúng ta có dám chấp nhận để theo đuổi chúng hay không? Lời mời gọi của Đức Giê-xu với mỗi người trong bài tin mừng hôm nay tưởng chừng đã quá rõ, và mỗi chúng ta chắc chắn đã phải biết dứt khoát với chính mình như thế nào.